Sách Khai Thị Một, băng số 3, Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng. Đà Thiên Thất phải khắc kỳ thủ chứng. Tiếp theo, thế nào gọi là thiền vị? Thiền vị tức là đắc được sự an lạc của thiền định, nếm được mùi vị khinh an nhẹ nhàng. Mùi vị đó thật là ảo diệu vô cùng, không thể dùng tâm tư, cũng không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Cũng giống như người uống nước, tự họ mới biết nóng hay lạnh, mình cũng không thể dùng ý, dùng tâm mà hội được, không thể dùng ngôn ngữ mà truyền đạt. Quý vị muốn biết thiền vị đó ngọt hay đắng, thì phải nỗ lực tham thiền, tới được cảnh giới tương ưng thì tự nhiên sẽ hiểu được mùi vị đó. Cho nên, quý vị phải tham thiền, tham tới lúc thủy lạc thạch xuất, nghĩa là nước cạn, thì đá sẽ lộ ra, lúc đó mình mới nếm được thiền vị. Thiền thì không thể nói được, cần phải tham, nên thiền tông thì không lập văn tự, không lập chữ nghĩa, là truyền thừa ở ngoài giáo điển, trực chỉ tâm của con người để mình thấy tánh, lập tức thành Phật. Người tham thiền khi tham đến chỗ hỏa hầu của mình đã đủ thì tuyệt đối không còn nổi giận nữa, không còn tranh luận với ai khác, tới chỗ gọi là vô tranh tam muội người. Lại cũng không cầu danh, cầu lợi, coi phú quý như giọt sương trên lá, công danh như bọt nước trên ngói. Trong khoảng khắc giọt sương hơi nước sẽ tan mất đi, người chân chánh tu hành thì xa lánh lợi danh, không vì danh lợi mà dao động tâm mình. Quý vị muốn trắc nghiệm kẻ đó có chân chính tu hành hay không, thì coi tâm hắn có bị danh lợi làm dao động không. Nếu ý cầu danh không được thì nổi nóng, cầu lợi không xong thì tức giận, nổi phừng ngọn lửa vô minh, tánh dữ như cọp, hung tợn hơn ai hết. Không cần hỏi mình cũng biết nhất định y là kẻ cầu danh lợi rồi. Đời nhà Thanh, hoàng đế Càn Long có lần đi tới Kim Sơn Thiền Tự ở tỉnh Trấn Giang để thưởng ngoạn phong cảnh. Nơi sông Trường Giang, hoàng đế hỏi Pháp Thanh Thiền Sư rằng, trên dòng sông này một ngày có bao nhiêu con thuyền qua lại? Thiền Sư đáp rằng chỉ có 2 lần thuyền qua lại. Vua Càn Long không hiểu hỏi, ông làm sao mà biết được chỉ có 2 lần thuyền qua lại? Thiền Sư trả lời, một con thuyền gọi là danh, một con thuyền gọi là lợi. Do chuyện này, mình biết rằng những kẻ dùng thuyền qua sông, nếu không vì danh cũng vì lợi. Nhưng họ không biết rằng kẻ cầu danh thì chết vì danh, kẻ cầu lợi thì chết vì lợi. Cuối cùng chỉ tay trắng tới gặp ông Diêm Vương, cho nên vạn bang đãi bất khứ, chỉ hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là mọi thứ nào đem được, chỉ nghiệp là theo ngoài. Người tu đạo nếu không có lòng nóng giận, có thể nhẫn nhục, nại khổ thì dễ thành pháp khí, có thể ở trong Phật giáo là bậc lương đống, là bậc giường cột, có thể đem Phật giáo truyền bá sâu rộng. Người tu mà thường hay nổi nóng là người phá hoại Phật giáo, là kẻ làm hại tập thể. Phật giáo mới tới Tây Phương, tức là nước Mỹ, trồng xuống khoảnh đất thanh tịnh, hạt nhân Bồ Đề, hiện tại nảy mầm, bắt đầu manh nha. Hy vọng quý vị là những người làm vườn tốt, siêng năng, tưới nước, bón phân, khiến được tươi tốt, rồi tương lai cây cao lớn khai hoa và kết quả Bồ Đề. Những người ở trong vạn Phật thánh thành, đối với nói chuyện nói năng cần phải chú ý, không được nói bừa bãi, không được tùy ý nói chuyện thị phi. Vạn Phật thành là nơi thánh địa thanh tịnh để tu đạo, không thể có những ngôn ngữ của bàng môn tả đạo. Các vị cần biết rằng đối diện với vạn Phật thì làm sao mình có thể ăn nói loạn xạ được, quý vị phải nhớ lấy. Bệnh tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu sinh, nghĩa là bệnh do miệng mà vào, họa cũng do miệng mà ra. Đây là câu danh ngôn rất chí lý, quý vị nói gì cũng phải suy nghĩ 3 lần rồi mới nói, để tránh nói những điều sai với nhân quả. Lời nói ra rồi thì không những mình phải chịu trách nhiệm đối với pháp luật, mà còn chịu báo ứng đối với luật nhân quả nữa. Phật giáo là tôn giáo đề xướng tinh thần vô ngã, cho nên không chấp nhận chuyện bói toán, coi tử vi, phong thủy hay coi tướng số, những chuyện đó đều đi ngược lại với Phật Pháp. Cho nên mình phải cấm chỉ chuyện phổ biến nó. Nếu như quý vị tin vào những thứ tà pháp đó thì tự nhiên chấp nhận cái ngã của mình tồn tại. Tất cả là vì mình. Hễ có cái của mình thì mình luôn luôn tìm cách vì mình mà tính toán, vì mình mà chẳng vì người khác. Như vậy thì không còn gì là Phật Pháp nữa. Phật Pháp thì dạy con người không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Còn phong thủy thì dạy người ta tranh, dạy người ta cầu, ích kỷ, dạy họ tự lợi, dạy họ nói láo, thậm chí còn nói láo rằng trong 100 ngày thì có thể đại phát tài, có thể làm quan. Người có lòng tham thì liền tin lời của y, thật ra đại tài chưa phát và tiểu tài đã hao đi, vì phải đem tiền đi trả lễ cho ông thầy bói rồi. Bói như vậy chẳng khác nào bảo người đó đi cướp tiền ngân hàng để để lập tức được phát tài, không cần 100 ngày cũng đã phát rồi. Lại nữa, nếu ông thầy bói biết chỗ nào có phong thủy tốt, có thể phát tài, có thể thăng quan tiến chức, thì tại sao bản thân y không dùng mà nói cho người khác biết, thật là vô lý. Hy vọng những người thông minh như quý vị đừng nên mê tín, bị những kẻ đó lừa bịp. Y học, bói toán, tinh văn, tướng số, y bốc, tinh tướng ở trong Phật giáo là một trong năm nghề người tu đạo không nên làm. Y tức là bác sĩ trị bệnh cho người khác. Người tại gia làm bác sĩ được, song kẻ xuất gia không làm. Bói toán biết chuyện tốt xấu, kiết hung. Tinh tức là tinh văn, coi tinh tú biết được chuyện tốt xấu, kiết hung. Tướng tức là tướng mạo, coi biết được mệnh vận thuận hay nghịch. Đó là những điều mê tín. Mình phải biết rằng đạo lý nhân định thắng thiên, con người có thể thắng được trời. Người xuất gia tu đạo, sinh tử là chuyện không sợ, hà huống là những chuyện nhỏ nhặt này. Những thứ đó có gì mà phải lấy làm lạ, người xuất gia là người siêu xuất gia số mạng. Nên có câu, siêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành chung, nghĩa là vượt ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Nếu tính tướng mạng phong thủy, đó là những thứ mà những kẻ thế tục mới tin. Mình phải hiểu rằng vận mệnh con người đều do nghiệp lực chiêu cảm mà sinh ra. Mình đừng để tập khí dẫn dắt, đừng để vật dục làm mê mờ, cần phải tự sáng tạo vận mạng cho chính mình, phải làm chủ tể vận mạng. Cứ làm nhiều công đức thì sẽ cải tạo vận mạng của mình, khi gặp nạn tự nhiên sẽ hóa thành kết tường. Rằng đản hành hảo sự, mạc vấn tiền trình, nghĩa là cứ làm việc tốt, đừng hỏi chuyện tương lai. Bây giờ đã thiên thất thì mình phải sáng tạo một sinh mạng mới, chớ mê tín, phải có chánh tín. Chớ nên theo người ta nói ừ thì mình ừ, rồi cứ việc đi theo người khác, họ đi trước mình theo sau, điều đó hết sức sai lầm. Mình phải có trạch pháp nhãn, tức là con mắt biết nhận ra chân lý, biết cái nào đúng, cái nào sai, biết phân biệt thiện với ác, trắng với đen, phân minh rõ rệt thì mới không bị điên đảo mê hoặc. Người tu thiền có thể làm chủ chuyện sinh tử của chính mình, sống chết rất tự do, không còn hạn chế nữa. Nên nói, tánh mệnh do ngã, bất do thiên, nghĩa là tánh mệnh của mình là do mình tạo, không phải do trời. Chính ông Diêm Vương cũng không thể nào khống chế mình được. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã ra ngoài cõi tam giới rồi. Thế nào là đến đi một cách tự do? Có nghĩa là đối với chuyện sinh tử mình hết sức tự do. Nếu muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, tùy tâm mong muốn. Tuy nhiên, quý vị phải chú ý, sự chết này không phải do tự sát, tự uống thuốc độc. Thân thể của mình cũng giống như căn phòng vậy, muốn du hành ra ngoài, muốn đến chỗ nào thì tự do mà làm, muốn hóa thân thành trăm ngàn vạn ức, tới tận hư không biến pháp giới, để giáo hóa chúng sinh thì tùy ý nhầm vận. Nếu không muốn đi du hành thì mình vẫn ở trong căn phòng, không ai có thể tới làm phiền mình cả. Nên hiểu rằng, tận hư không biến pháp giới, tất cả mọi thứ đều ở trong pháp thân, không có gì chạy ra khỏi ngoài pháp thân này. Quý vị hết sức siêng năng, ngày đêm không ngừng dụng công tham thiền, là chỉ vì muốn được tự do trong sinh tử, khống chế được sinh mạng của chính mình, làm chủ chuyện sinh tử. Khi đã làm chủ được thì đó là mình đã tới được cảnh giới sinh tử tự do. Người tham thiền tham đến chỗ, trên không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa cũng không thấy có người, cùng với hư không hợp thành một. Tới cảnh giới như vậy sẽ có cơ hội khai ngộ. Lúc ngồi, lúc đi đều là cơ duyên để khai trí huệ. Mình tham câu, niệm Phật là ai, niệm Phật là người nào đang niệm Phật, ai là người đang ngồi đây, người ngồi đây là ai, lúc ăn cơm, ai là người ăn cơm, lúc ngủ, ai là người đang ngủ, phải tìm ra kẻ đó, tìm tất cả là tham, tham đến lúc thủy cùng sơn tận, thì rồi, với sự chuyển thân mình sẽ khai ngộ. Rằng, sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ, liễu ấm hoa minh hữu nhất thôn, nghĩa là núi cùng sông tận tưởng hết đường, tàng liễu hoa răng hiện thôn trang, nghĩa là núi đã hết, sông đã tận cùng, nghĩa là không còn đường đi nữa, nhưng sau tàng cây liễu, sau đám hoa tươi kia lại xuất hiện một thôn làng. Lại nói, bách xích can đầu trùng tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân, nghĩa là đầu sào trăm trượng dẫn bước thêm bước, mười phương thế giới sẽ hiện thân. Nếu như không ngồi tịnh tọa, không tham thiền, thử hỏi các vị có biết mình từ đâu sinh ra và sẽ chết rồi về đâu không? Các vị nói không biết. Không biết tức là hồ đồ sinh ra rồi lại hồ đồ chết đi. Cả một đời như thế thì thật là đáng thương. Người dụng công tham thiền khi khai ngộ rồi, nhận thức được bản lai diện mục của mình trước khi được cha mẹ sinh ra, thoát nhiên hiểu suốt tất cả những thứ tinh thô đẹp xấu mà người ta khó biết thì tâm mình không có chỗ nào chẳng thấu suốt. Khi tới được cảnh giới đại tạo hóa thì tương lai sẽ thành Phật, đạt tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lão Tử từng nói hai câu như sau: thiên hạ gia chi mỹ chi vị mỹ, tư ác dĩ, gia chi thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Nghĩa là thiên hạ biết đẹp là đẹp, ắt đã có cái xấu rồi. Biết việc lành là lành, hẳn đã có cái không lành rồi. Người trên thế giới đều biết làm chuyện tốt là tốt, nhưng đến lúc làm thì chẳng tốt đẹp gì. Người ta biết làm chuyện thiện là đúng, đến lúc thử thách tới thì không vượt qua được, lại bị cảnh giới làm mê hoặc, không làm được việc thiện mà chỉ chạy đi làm việc ác. Người học Phật biết rằng từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm là căn bản của pháp hành đạo Bồ Tát, nhưng lại không chịu làm. Biết rõ đạo lý thì phải biết công dụng như thế nào. Ngày nào cũng học pháp lục độ, đến lúc gặp thử thách thì bố thí, mình không chịu bố thí, trì giới thì chẳng trì giới, nhẫn nhục cũng hết nhẫn nhục, tinh tấn liền mất tinh tấn, thiền định cũng không thiền định, trí huệ thì cũng chẳng có trí huệ. Quý vị hỏi mình học như vậy thì có ích gì? Sau đây là ý nghĩa của lục độ. Thứ nhất, bố thí, tức là dùng tài sản vật chất hoặc Phật pháp để bố thí kẻ khác. Có người lúc cần bố thí thì không chịu bố thí, ngược lại y kêu người khác bố thí cho mình, càng nhiều càng tốt, nói rằng bây giờ tôi không muốn cho anh cần phải bố thí cho tôi. Y luôn tìm cách chiếm tiện nghi, không chịu thua thiệt, hại người này lúc nào cũng cho mình là đúng. Thứ hai, trì giới. Thiên hạ người nào cũng biết trì giới là trì giới, nhưng đến lúc gặp thử thách không những không giữ giới mà lại phá giới nữa. Thọ giới tức là không động tâm, bất luận cảnh giới nào đến mình cũng không động, rằng Thái Sơn băng tiền tâm bất kinh, mỹ sắc đăng tiền tâm bất động. Nghĩa là nếu núi Thái có sập trước mặt, lòng ta chẳng kinh hãi, mỹ sắc trước mắt lòng ta không sao xuyến. Đó là định lực có thể truyền được cảnh giới, bất kể là cảnh ác hay thiện, thuận hay nghịch, mình đều thản nhiên, không sinh tâm phân biệt thì tự nhiên gió yên sóng lặng. Thứ ba, nhẫn nhục, nghĩa là nhẫn thọ những gì không như ý. Nếu có thể nhẫn thọ tất cả những chuyện không đúng với ý mình thì đó tức là mình chịu khảo nghiệm và chịu thử thách. Nếu mình có thể chịu được thử thách thì có thể qua được cửa. Nếu không chịu được thì mình không qua được cửa. Ai cũng biết nhẫn nhục thì sẽ đến được bờ bên kia, nhưng khi cảnh giới tới thì không nhẫn được. Lửa vô minh cao 3 thước nổi lên, bao nhiêu công đức kết tụ trong một khoảnh khắc tiêu sạch hết. Thứ bốn, tinh tấn. Khi mình đả thiền thất tức là tinh tấn. Ai ai cũng muốn tinh tấn, nhưng đến lúc tinh tấn thì không chịu tinh tấn, chỉ muốn lười biếng an phận, thụt lui, hoặc chạy đi pha trà, hoặc cố ý đi nhà vệ sinh, hoặc cố ý xuống bếp để uống trà. Tất cả đều là cái cớ để cho qua thì giờ. Khi chưa đả thiền thất thì nói nghe rất là hăng hái, rằng tôi sẽ tham thiền thất thật giỏi. Đến khi thiền thất bắt đầu thì không còn nhớ điều mình thề nguyện lúc trước nữa. Tại sao vậy? Đây chính là biết rõ mà cố ý phạm lỗi. Tuy biết tham thiền là chuyện tốt mà vẫn cứ lười biếng. Quý vị nghĩ xem tâm lý mâu thuẫn như vậy làm sao giải quyết đây? Quy củ của thiền đường là nếu người nào không giữ luật lệ sẽ bị đánh. Đánh đến lúc nào khai ngộ thì thôi. Thứ năm, thiền định. Hiện tại tham thiền tức là thời gian dụng công tốt nhất. Tại sao cần phải đả thiền thất? Vì muốn tinh thần được tập trung, tâm không vọng tưởng, khiến trí huệ mình hiện tiền. Cho nên có câu trí huệ giải thoát, tức thiền định là phương pháp khắc kỳ thủ chứng, nghĩa là định kỳ hạn để tu chứng. Thứ sáu, trí huệ là thứ đưa mình tới bờ bên kia liễu sanh thoát tử. Nếu như muốn khai trí huệ mà lười biếng thì sẽ mất đi cơ hội khai ngộ. Nên tham thiền cần phải chú ý, không để thời gian trôi qua uổng phí, vì không biết mình sẽ khai ngộ trong giây phút nào. Có người có vọng tưởng như vậy, tôi không muốn có trí huệ vì sự ngu si của tôi cũng tốt lắm mà. Tôi không hiểu mọi chuyện thì cũng chẳng sao. Đó là thứ gọi là yếm nhĩ đạo linh, nghĩa là vừa đánh chuông vừa bịt tai, tưởng không ai nghe, mình chỉ tự lừa mình. Đến lúc chết rồi mới hiểu rằng mình đến thế gian này một cách uổng phí, lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Phật giáo ở Mỹ là lúc mới bắt đầu nên phải có người tu hành chân thật, phải cung hành thực tiễn, tức là thực sự tu hành. Cần chuyên nhất tu hành, tự mình cải bỏ lỗi lầm để tu hành, sửa đổi tập khí mà tu hành, phải làm gương cho kẻ khác thì tiền đồ Phật giáo mới sáng lạng được. Nếu như mới bắt đầu mà không có người chân chính tu hành, làm mô phạm, không có ai phát tâm bồ đề, thì Phật giáo ở Tây Phương không thể hưng thịnh được. Do đó, sự hưng thịnh của Phật giáo phải do các vị thanh niên đảm nhận. Hiện tại, hai vị Tam Bộ Nhất Bái, Quả Chân, tức là Hằng Thật, và Quả Đình, tức là Hằng Triều, là những vị tu hành rất thành tâm, có thể nói là tiên phong mở đường cho Phật giáo vậy. Các vị đó trên đường lộ đi ba bước lạy một lạy, không phải vì cầu phước báo cho mình, mà vì muốn cầu hòa bình cho toàn thế giới. Hơn hai năm qua, hai vị đó nhịn đói, nhịn khát, nhẫn lạnh, nhẫn nóng, chịu gió, chịu mưa, hết sức cực khổ. Tu hành như vậy không phải là chuyện người thường có thể làm được. Các vị đó nhẫn chịu những thứ mà người khác không nhẫn chịu được, nhường nhịn những cái mà người khác không thể nhường nhịn được, ăn những đồ ăn mà người khác không muốn ăn, mặc những quần áo mà người khác chê không thèm mặc. Bất kể là gió thổi hay mưa rơi, vẫn cứ lạy Phật không ngừng, cũng không cần biết là trời nóng hay lạnh, đói hay khát, không ngừng nghỉ, cũng không giải đãi, không lười biếng, ngày ngày đều tụng kinh sáng chiều hai thời. Mỗi giờ, mỗi phút không bao giờ lười biếng an phận. Hai vị đó tinh tấn nỗ lực tu hành là vì muốn Phật giáo có thể phát triển khắp nơi trên toàn thế giới. Hai vị tu hành cực khổ như vậy, không phải vì danh cũng không phải vì lợi, mà vì muốn lấy trách nhiệm của Phật giáo làm trách nhiệm của chính mình. Tinh thần đó thật đáng khen ngợi. Quý vị phải học cho bằng công hạnh của hai vị Tam Bộ Nhất Bái, lấy họ làm gương soi để mình phản tỉnh, xem đối với Phật giáo mình đã cống hiến được những gì. Chuyện mình làm là vì mình hay vì Phật giáo? Nếu như vì mình thì hãy sinh tâm hết sức hổ thẹn, lập tức sửa đổi hành vi không chính đáng đó. Nếu vì Phật giáo thì mình cần phải nỗ lực hơn nữa, cần phải cổ võ khiến Phật giáo phát triển, bảo vệ Phật giáo, cần phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, lúc nào cũng muốn kẻ khác được an lạc, không tính toán chuyện riêng tư, đó mới là tinh thần của đạo Bồ Tát. Quý vị ở trong thiền đường, lúc đi lúc ngồi cho là khổ sở, nhưng nếu so với hai vị Tam Bộ Nhất Bái thì sự khổ sở ấy thật là hết sức sung sướng vậy. Quý vị cần thể nghiệm điều này một cách sâu xa, đừng để mất cơ hội. Hai vị hành giả đó nếu không phát tâm Bồ Đề, không hành Bồ Tát đạo thì đương nhiên là chẳng thể hoàn tất cuộc hành trình của họ được. Ở thiền đường, quý vị đừng nên sinh tâm vọng tưởng thân ở trong thiền đường mà tâm thì đến thế giới khác du ngoạn. Đó tức là đầy dẫy vọng tưởng, có thể ảnh hưởng đến tâm tu đạo của mình. Quý vị phải nhớ lấy, không được để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí, mà mình phải nắm lấy thời cơ, chụp lấy cơ hội khai ngộ. Nếu mình chuẩn bị như vậy thì không hổ thẹn với chính mình, còn ngược lại thì chỉ là chuyện nói suông mà thôi. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 20 tháng 8 năm 1979 tại Vạn Phật Thánh Thành. Làm vừa đủ là trung đạo. Gấp thì đứt, chậm thì lòng, không chậm, không gấp mới thành công. Pháp môn tham thiền cần hồi quang phản chiếu ở mọi thời, mọi lúc, một cách tự nhiên. Mình không được quá gấp rút, cũng không được quá chậm chạp, nên có câu nói rằng, khẩn liễu băng, mạn liễu tông, bất khẩn bất mạn tài thành công. Nghĩa là, gấp thì đứt, chậm thì lòng, không chậm, không gấp mới thành công. Không gấp, không chậm là trung đạo, đi đứng nằm ngồi đều không rời cái này. Xa rời khỏi cái này tức là sai lầm, cái này là cái gì? Đó chính là trung đạo liễu nghĩa. Tham thiền không được đi vào cực đoan, không được quá lố, cũng không được thiếu hụt. Quá lố hay thiếu hụt đều không phải là trung đạo. Không rơi vào không, cũng không rơi vào hữu, không rơi vào hai biên tế mới gọi là trung đạo. Nên nói rằng trung đạo chính là phi không phi hữu, chẳng không mà cũng chẳng có, cũng có nghĩa là chân không diệu hữu. Không chấp trước chân không, nhưng cũng đừng quái ngại diệu hữu. Chân không diệu hữu đều không thể nắm bắt, cũng không thể xả bỏ. Nắm cũng không được, bỏ cũng không xong, đó chính là cảnh giới của chân không diệu hữu. Người dụng công cần phải có thủy có chung, có đầu có đuôi thì mới thành tựu được. Rằng quán triệt thủy chung, Không thể một ngày tu rồi 10 ngày nghỉ, nhất bộc thập hàn, nghĩa là một ngày hơ ấm, 10 ngày bỏ lạnh, không được gặp chuyện khó khăn liền thối lui, đi được nửa đường rồi bỏ cuộc, người như vậy là kẻ không có chí khí. Cổ nhân nói, tu đạo bất phà mạn, chỉ phà chạm, nghĩa là người tu đạo không có sợ chậm, chỉ sợ đứng một chỗ. Lúc thường dụng công tham thiền, mình nên chú ý vào thoại đầu, dùng kim cang bảo kiếm, tức là trí huệ, để chặt hết vọng tưởng. Vọng tưởng hết thì trí huệ hiện tiền, có trí huệ quang minh mới phá tan vô minh hắc ám. Vô minh phá trừ rồi, mình thoát khỏi tam giới, hết sinh tử, lúc đó mới ra khỏi vòng tròn định mạng, thập nhị nhân duyên. Người dụng công tu đạo cần có tâm nhẫn nại, bất luận trường hợp khó khăn gian khổ nào cũng cần nhẫn thọ. Nhẫn nại thì mới tới được bờ bên kia, vì vậy trong khi đả thiền thất đừng nên sợ khổ, khổ tận cam lai, nghĩa là đắng hết, ngọt lại. Nếu mình chưa lặn xuống tận đáy, mình sẽ không bao giờ vươn lên tận chóp đỉnh. Căn nhà cao hàng ngàn trượng đều từ nơi mặt đất xây lên, không phải xây lên trong hư không. Bởi thế cần hạ thủ tham thiền nơi chốn căn bản, tức là trừ bỏ vọng tưởng. Nếu mình có thể ngừng vọng tưởng thì lúc đó tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định thiên vô vân, nghĩa là lòng trong suốt trăng hiện bóng nước, ý an định trời xanh không mây. Khi lòng thanh thản, trăm nạn tiêu hết, ý yên định, mọi chuyện an bình, rằng tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điển, nghĩa là tâm ngừng niệm rất là giàu sang thật, lòng tư dục cạn ruộng phước mới chân. Tham thiền tức là dứt hết vọng, chỉ còn sự chân thật, khử vọng tồn chân, cũng giống như sàng cát đãi vàng vậy. Ở trong cát mà tìm vàng đó là chuyện rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu mình muốn tìm vàng thì phải tìm trong cát, tất phải có lòng nhẫn nại. Quý vị có muốn hiểu rõ Phật tánh của mình không? Muốn được minh tâm kiến tánh không? Vậy thì phải nhẫn nại tu hành, nhẫn nại tham thiền, nghiên cứu. Lâu dần thì tất nhiên sẽ quán thông, sẽ khai ngộ. Ồ, thì ra là vậy. Khi tham thiền thì mình đừng để ý đến chuyện khác. Cứ một mực tham câu, niệm Phật là ai? Phải tìm cho ra ai đó. Chỉ khi nào tìm ra rồi thì lúc đó mới ngừng tham. Công phu mình đã đến lúc chỗ thuần thục rồi thì tự nhiên sẽ gặt hái được kết quả tốt. Khi ngồi trong thế kiết già, đem chân trái gác lên đùi phải, đem chân phải gác lên đùi trái, đó là vì chân trái thuộc về dương, chân phải thuộc về âm, cho nên khi ngồi thiền, chân trái là dương thì ở phía trên, chân phải là âm thì ở phía dưới. Đó cũng giống như là vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, tức là âm và dương. Tuy ý nghĩa cũng như vậy, nhưng để cho tiện, quý vị muốn bỏ chân trái ở dưới, chân phải ở trên cũng được, bởi vì pháp thì không nhất định, tùy theo thói quen của mỗi người, không cần phải chấp trước một phương pháp, một tư thế, cố định nào cả. Để chân trái ở trên chân phải là một phương pháp mà thôi, không phải là một quy luật tuyệt đối. Nói tóm lại, kiết già phu tọa là thế mình dễ nhập định nhất. Nếu mình có thể nhập định trong lúc đi, thì ngồi hay không ngồi đều không thành vấn đề. Cảnh giới lúc nhập định thì không có một chút vọng tưởng nào, trong tâm một niệm chẳng nảy sinh, bụi trần chẳng nhiễm. Nếu có thể đi đứng nằm ngồi không sinh một niệm nào, không nhiễm bụi trần thì đó là lúc dụng công đấy. Không nhất định ngồi mới gọi là dụng công tham thiền. Phật pháp rất bình đẳng. Trong Phật giáo, một phần công, một phần tội đều chẳng bao giờ sai lạc. Phật giáo rất là thâm áo, khi ở trong Phật pháp mình không cảm thấy chỗ nào tốt, khi ở ngoài Phật pháp mình cũng chẳng thấy chỗ nào xấu. Song trong Phật giáo, một phần công, một phần tội đều chẳng bao giờ sai lạc. Đạo Phật hết sức tự do, bình đẳng, chẳng có chuyên chế, cũng chẳng đi vào chỗ cực đoan. Tại sao nói là hết sức bình đẳng? Bởi vì tất cả chúng sinh, bất luận là ngã quỷ, địa ngục, hung thần, ác thú, kẻ giữ người xấu, nếu phát tâm tu hành, quay đầu về bến đều có thể thành Phật. Không giống như thuyết ngoại đạo cho rằng, kẻ ác người xấu thì vĩnh viễn là xấu ác, không có cách gì có thể độ được. Hoặc là mãnh hổ ác thú vì tính tình vô cùng tàn bạo sẽ không được cứu vớt. Đời nhà Minh bên Trung Quốc có một vị đại sư tên là Liên Trì. Ngài có đệ tử là một con cọp, thường hay ở bên cạnh để hộ vệ ngài. Nhưng vì cọp là loại ác thú, nên mọi người thấy đều sợ hãi. Do đó đại sư mới dạy con cọp này, rằng mỗi lần đi ra đi vô thì không được đi thẳng. Con cọp nghe theo lời ngài, khi ra vô đều đi lui. Nên mọi người không còn sợ vì biết là cọp thiện. Con cọp này cũng biết đi khắp nơi để hóa duyên cho Liên Trì đại sư. Khi người ta thấy con cọp thiện này tới, ai nấy đều tranh nhau bố thí cúng dường. Thành ra cọp cũng có thể quy y Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp và có thể thành Phật vậy. Phật giáo hết sức là tự do, bởi vì giáo lý trong kinh Phật chỉ khuyên dạy người ta làm thiện tránh ác. Làm ác thì tự mình thọ quả báo. Nhưng Phật giáo cũng không bắt ép người ta làm chuyện tốt, cũng không dọa rằng nếu không nghe lời, chuyên tạo ác nghiệp thì bị bỏ vào tù. Bởi vì mọi thứ đều do tâm tạo, thiên đường hay địa ngục đều do tư tưởng và nghiệp lực của mình tạo thành. Phật Pháp dạy người ta rằng chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là đừng làm chuyện ác, chỉ làm tất cả điều lành, đồng thời xiển minh đạo lý nhân quả, không sai lạc được dù đối với việc nhỏ như sợi tóc, để người ta nhận thức được chân lý siêu xuất luân hồi. Đại thiện đại ác vượt ra ngoài số mạng. Vận mệnh có thể sửa đổi, khả năng sửa đổi ở trong tay mình. Xưa kia có một vị họ Viên hiệu Liễu Phàm, tên Học Hải, là một danh nho đời nhà Minh. Lúc nhỏ chàng hay đọc sách, nhưng phụ thân muốn chàng học nghề thuốc để tế thế cứu người, cho nên chàng liền cải đổi theo học ngành y. Về sau chàng gặp một vị tướng số râu dài nói với chàng rằng ngài có số làm quan, ngài nên đọc sách để có thể làm quan lớn. Vào ngày đó tháng đó thì ngài sẽ đậu tú tài, năm đó tháng đó ngày đó ngài sẽ được làm huyện quan, bổng lộc rất nhiều bao nhiêu đó. Rồi năm nọ tháng kia ngài sẽ được thăng quan tiến chức, bổng lộc bao nhiêu bao nhiêu. Cho đến năm 54 tuổi, ngày 14 tháng 8 nửa đêm, ngài sẽ mệnh chung suốt đời không có con cái gì cả. Tin theo lời vị tướng số, Viên Học Hải mới đổi môn học, thì quả đúng như lời tiên đoán, 10 phần linh nghiệm. Sau đó, vì tin tưởng vận mệnh đã định rồi, cho nên chàng chẳng cần tinh tấn, chẳng cầu tiến bộ gì cả, suốt ngày chàng chỉ lo du sơn ngoạn thủy,